Vậy hôm nay trong cái giờ đầu, để tổng kết lại những gì mà tôi nói, thì tôi gửi tới các anh chị cái bảng so sánh giữa cái thời Cựu Ước và thời Tân Ước. Cái thời Cựu Ước được các nhà lịch sử trong giáo hội gọi là thời kỳ con người ở cái giai đoạn thiếu niên, còn bé, còn ấu trĩ, còn non nớt, còn thiển cận, còn nhiều sai lỗi. Và cái thời Tân Ước gọi là thời giao ước mới, con người đã đạt tới cái mức trưởng thành. Vậy giữa hai cái so sánh này, chúng ta thấy được cái mô hình cứu độ của Thiên Chúa do Chúa Cha thiết lập và mô hình thực hiện ơn cứu độ do Chúa Giêsu thực hiện. Nó song song và nó giống nhau ở trên 8 điểm. Điểm thứ nhất, trong thời Cựu Ước chỉ cho con người thấy có một Thiên Chúa duy nhất, không có Chúa nào khác. Trên trời dưới đất chỉ có một Chúa, là Chúa duy nhất. Và đó là cái đặc điểm đầu tiên của cái thời Cựu Ước. Nhưng mà sang tới thời Tân Ước thì Chúa Giêsu tiết lộ cho chúng ta, cái vì Thiên Chúa duy nhất đó không phải chỉ có một ngôi mà có tới ba ngôi. Có nghĩa là thời Cựu Ước mới chỉ biết một, chưa biết trọn vẹn. Phải nhờ Chúa Kitô đến, Ngài mới nói cho chúng ta tất cả những gì còn bí ẩn, còn thiếu mà Chúa chưa nói hết. Vậy sang tới thời Tân Ước thì Chúa Kitô chỉ cho chúng ta cái nội dung đức tin, không phải chỉ tin vào một Thiên Chúa duy nhất, mà phải tin vào Thiên Chúa duy nhất đó có ba ngôi. Và chính cái mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi trở thành cái nền tảng đức tin của Kitô hữu. Và nhờ cái mặc khải mới này mà con người mới nhận ra được, với hiểu được toàn bộ cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nó rõ ràng hơn, chính xác hơn. Cái điểm thứ hai, ở trong thời Cựu Ước thì một trong những cái đặc điểm lớn nhất mà Thiên Chúa thực hiện gọi là cái giao ước với dân riêng, đó là 10 giới răn, gọi là lề luật. Thì toàn bộ cái lề luật ở thời Cựu Ước đặt trên 10 giới răn. Trong 10 giới răn đó thì dựa trên hai cái đặc điểm. Thứ nhất, đó là đặc điểm công bình. Tất cả 10 giới răn đều công bình. Và thứ hai, đó là bác ái. Và chúng ta trong cái kinh 10 điều răn tóm lại hai điều: trước hết yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, thứ hai yêu người như mình ta vậy. Amen. Hết. Tóm lại hai điều đó: công bình và bác ái. Sở dĩ mà Thiên Chúa quyết định hủy bỏ cái dân riêng này, không nhận làm dân riêng nữa, là bởi vì vi phạm hai cái này: vi phạm công bình, bất công. Bất công với Chúa, bất công với anh em. Đến khi Chúa Giêsu xuất hiện, Ngài nhắc lại cái này với một cái điểm nhấn rất quan trọng: ngươi chưa trả xong cái đồng xu cuối cùng, không vào được nước trời. Dân Chúa vi phạm bất công rất nhiều, bóc lột người nghèo, gian lận, gian tham, giả dối, bất công với Thiên Chúa. Chúa bảo cái dân này nó thờ ta bằng môi mép, còn lòng trí của nó xa ta lắm. Cái dân riêng của Thiên Chúa ngày xưa thời Cựu Ước thực hiện cái điểm bác ái, chỉ yêu thương ai là bạn thân của mình. Cái người nào mà cùng hội, cùng thuyền với mình thì yêu thương giúp đỡ. Còn không cùng hội, cùng thuyền, không phe nhóm với mình, đi ngang qua thấy nó gần chết cũng kệ bà nó, bước đi luôn. Nên chúng ta thấy khi Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu đã phải kể cái câu chuyện người Samari nhân hậu. Và cái người Việt phái, người Do Thái hỏi Chúa Giêsu: vậy ai là anh em của tôi? Cái đức bác ái được giới hạn trong cái cục bộ cùng hội, cùng thuyền, cùng phe, cùng nhóm. Vậy Chúa Giêsu chỉ nhắc có một điều, cứ suy nghĩ cái điều đó, ai là anh em? Cái người nào mà giúp đỡ một nạn nhân, cho một người khác một ly nước, đó là làm cho chính ta. Và Chúa chỉ bảo ông hãy về làm giống y như vậy. Cứ chỉ dạy có bấy nhiêu. Họ không chấp nhận cái người khác là anh em. Thành thử ra cái người Việt phái, khi họ mời ai tới ăn cơm tại nhà họ, họ lựa chọn. Thành thử ra những ai mà bị tiếng xấu, những ai mà bị họ xếp loại rồi thì không bao giờ được phép bước chân vào nhà họ. Và Chúa Giêsu đến, Chúa phá hết mấy cái hàng rào đó. Thành thử ra làm cho người Do Thái họ điên lên. Từ xưa đến giờ trong nhà cái ông Simon người Việt phái đó, không bao giờ mà một cô gái mà lầu xanh mà dám bước chân tới gần cửa, gần cổng, chứ đừng nói dám bước chân vào nhà. Thế mà cái lão Giêsu này, lão vừa xuất hiện một cái, mụ ấy theo vào tận trong nhà, có tức không cái gì. Vào đó còn khóc lóc, rồi còn lấy tóc lau chân. Nếu không có Chúa Giêsu thì cái mụ này chắc chắn là bị ném đá chết ngay rồi. Và Chúa Giêsu đến, Ngài giải thoát con người khỏi những cái tình trạng rào cản đó. Anh thử ra sang tới thời Tân Ước, lề luật của Chúa Kitô cao hơn nhiều, nhưng mà cũng rất đơn giản, không có nặng nề. Còn đối với người Việt phái, cứ mỗi ngày họ chẻ một sợi tóc ra làm đôi, rồi lại họ ngồi họ tỉ mỉ chẻ ra làm bốn, rồi họ lại ngồi họ tỉ mỉ chẻ ra làm tám, rồi 16, rồi nhân lên cuối cùng cái bộ luật của họ 365 điều khoản. Khiếp quá. Chúa đến, Chúa bảo bỏ hết đi. Trước khi Chúa về trời, Chúa chỉ nói với các tông đồ: thầy chỉ dặn cho con giữ một điều thôi, yêu thương nhau, vậy thôi. Chính vì vậy mà Chúa bảo rằng cái luật của Chúa đến không phải phá cái luật cựu ước, nhưng mà cái luật thời cựu ước đã bị con người làm biến dạng, và Chúa đến để sửa đổi lại, làm hoàn thiện. Cái điểm thứ ba của thời cựu ước đó là cái lễ tế. Chính Thiên Chúa chỉ cho dân thực hiện lễ tế. Lên trong sách cựu ước viết như thế này: có một cái dân tộc nào mà vĩ đại như cái dân Israel không? Có một cái dân nào mà được chính thần minh chỉ dạy, dạy từng ly từng tí một? Chúng ta đọc trong sách Lê Vi, chúng ta sẽ thấy Chúa chỉ rất kỹ lưỡng, chỉ cho dân Chúa: ngươi thực hiện một cái bàn thờ thì chiều dài nó bao nhiêu, chiều rộng nó bao nhiêu, trên đó làm cái gì, rồi mỗi một cái buổi lễ tế thì phải làm cái gì. Chúa chỉ kỹ lắm. Một năm ngươi phải tổ chức 4 cái lễ trọng, Chúa bảo vậy. Và mỗi một cái lễ trọng này phải kéo dài 7 ngày, và trong mỗi ngày phải làm những cái gì, Chúa chỉ từng tí một. Chính vì vậy mà ngày xưa thời cựu ước, dân riêng của Thiên Chúa hãnh diện, bởi vì họ bảo rằng không có một cái dân tộc nào mà có một cái bộ luật mà hoàn hảo như cái dân này, và cũng không có một cái dân tộc nào có được một cái nền phục vụ, cái cách thức tôn thờ thần linh như cái dân này. Bởi chính thần linh dạy. Còn chúng ta ngày hôm nay cũng lễ tế đó, nhưng mà hoàn hảo hơn, cao hơn nhiều. Bởi vì cái lễ tế ngày xưa dùng thú vật chiên bò để tế lễ, còn cái lễ tế thời Tân Ước là chính con Thiên Chúa. Máu chiên máu bò ngày xưa chỉ là máu súc vật, còn cái máu mà của thời Tân Ước là máu con Thiên Chúa, máu trong sạch, xóa được tội của nhân loại. Cái điểm thứ tư mà thời Cựu Ước, đó là dân Do Thái hãnh diện bởi vì họ hãnh diện cái điều họ là con Thiên Chúa. Nên khi Chúa Giêsu đến, họ đã tự khai báo với Chúa Giêsu: chúng tôi là con Thiên Chúa, chúng tôi có Thiên Chúa là Cha. Nhưng rồi Chúa Giêsu chỉ cho họ thấy không phải. Họ bảo họ là con cháu Abraham, Chúa bảo không phải. Họ bảo rằng họ là con Thiên Chúa, Chúa bảo không phải. Và Chúa bảo nếu là con Abraham thì như thế này cơ, nếu là con Thiên Chúa thì như thế kia cơ. Còn con Abraham, con Thiên Chúa mà chống lại Chúa Giêsu, Chúa bảo không phải. Thành thử ra đến khi thời Tân Ước, Chúa cũng dạy chúng ta với bí tích rửa tội, chúng ta là con Thiên Chúa. Thánh Phaolô xác nhận lại một lần nữa với bí tích rửa tội, làm cho chúng ta trở thành con Thiên Chúa và thực sự là thế. Hãy bảo đúng là như vậy. Vậy thì một người con Thiên Chúa phải như thế nào? Chúa Giêsu bảo rằng con Abraham mà không có sống theo lời Chúa, không thực hiện như Abraham, con Thiên Chúa mà không làm đúng như Chúa muốn, làm ngược lại lời Chúa, thì nguyên cái dấu hiệu đó không phải. Cái điểm thứ năm, đó là cái biến cố lớn nhất mà dân riêng của Thiên Chúa phải ghi lòng tạc dạ, mà Chúa bảo rằng ngươi phải dạy cho con cháu của ngươi hết đời này sang đời khác và phải lập lại, đó là cái cuộc xuất hành, cái lễ chiên vượt qua hàng năm, không được quên, không được bỏ. Và cái người Do Thái ngày hôm nay người ta giữ rất kỹ, nhớ ghi tâm khắc cốt hết đời này tới đời khác. Ví dụ như một ông tài xế người Do Thái lái xe cho một cái ông chủ, ông giám đốc của một công ty lớn, tới đúng 6 giờ chiều của ngày thứ sáu, bước sang cái ngày hưu lễ, đang chạy xe trên đường thắng lại, nói với ông chủ: ông tự đi bộ về, tôi tới đây là cái ngày lễ nghỉ, tôi không được phép làm việc, để xe giữa đường đứng bỏ đi. Ông chủ đuổi họ cũng chấp nhận, nhưng mà không vi phạm luật Chúa. Cái người Do Thái họ ghi tâm khắc cốt điều đó. Cái cuộc xuất hành đó là cái biến cố lớn lắm, để nhắc rằng cứ mỗi năm cái đứa con bé nhất trong gia đình phải hỏi người cha: thưa cha, cái bữa ăn hôm nay nó ý nghĩa nó như thế nào? Thì cái người cha phải trả lời cho nó: đây là cái bữa ăn mà ghi nhớ lại cái ngày mà Thiên Chúa cứu chúng ta ra khỏi cái tình trạng nô lệ Ai Cập. Thì cũng vậy, ngày hôm nay, ba cái ngày tuần thánh, tam nhật thánh, cái người dân riêng mới cũng được giáo hội nhắc lại. Và mỗi người Kitô hữu làm sao mà phải tham dự được ba cái ngày đó? Để nhắc cho nhau, không biết chúng ta có cái gia đình nào thực hiện được như vậy không? Dạy cho con mỗi năm, tới cái ngày này con phải đứng lên. Trong cái giờ kinh tối gia đình, con hỏi cha mẹ con là: thưa bố, thưa mẹ, hôm nay cái ngày lễ hôm nay thứ năm tuần thánh, thứ sáu tuần thánh, thứ bảy tuần thánh ý nghĩa gì? Thì tất cả những ông bố bà mẹ Kitô giáo đều phải trả lời được: ba cái ngày này là kỷ niệm nhớ lại cái cuộc xuất hành mà Chúa Kitô chết trên thập giá để giải thoát chúng ta, giải thoát tất cả nhân loại khỏi tình trạng tội lỗi. Trả lời được cho đứa con, và để làm sao dạy nó về sau nó lớn lên, nó có gia đình, nó cũng lại phải dạy lại con nó cái điều đó. Đó mới là dân riêng. Thì ước mong sao mà Thiên Chúa chờ đợi chúng ta, mỗi người Kitô hữu làm chứng cho Chúa cái điểm này. Cái điểm thứ sáu đó là cái thức ăn. Trong cái thời gian sa mạc, cái hình ảnh bánh mana ghi đậm nét trong dân riêng. Và cho tới thời Chúa Giêsu, suốt 20 thế kỷ rồi, họ vẫn không quên được cái hình ảnh đó. Để khi Chúa Giêsu đến, họ bảo: ngày xưa Thiên Chúa đã nuôi chúng tôi bằng bánh mana trong suốt 40 năm tại sa mạc. Vậy ngày hôm nay cũng vậy, thời tân ước, Chúa Giêsu cũng lập lại chính cái điều Chúa Cha đã thiết lập. Đó là dùng một cái bánh bầu trời khác, là chính thịt máu Chúa, để nuôi sống cái dân riêng mới này, cũng trên cái sa mạc buồn này. Suốt cái thời gian ở trần gian, trên con đường về quê trời, giống như một cái sa mạc vậy. Để Chúa nuôi, mà Chúa bảo rằng cái bánh của cái thời tân ước là thịt máu Chúa, nó còn cao quý gấp tỷ lần cái bánh mana. Ai ăn cái bánh mana thời cựu ước sẽ chết, ai ăn bánh này sẽ có cái sự sống cho tới đời đời. Cái điểm thứ bảy, cái điểm trung tâm của đức tin, đó là cái hình ảnh đền thờ thời cựu ước. Cái đền thờ Jerusalem, đền thờ quan trọng lắm. Đó là cái trung tâm của đời sống, trung tâm của đức tin, cả về mặt tinh thần, cả về mặt đời sống. Những cái đền thờ đó chỉ được xây bằng đá, bằng gỗ rất quý. Và chính Thiên Chúa chỉ cho dân cái cách xây đền thờ. Chúa chỉ kỹ lắm. Xây một cái đền thờ nó bao nhiêu cột, nó bao nhiêu cửa, nó bao nhiêu phòng, nó gồm mấy khu vực, và mỗi một chỗ phải đặt những cái gì, Chúa chỉ kỹ lắm. Sang cái thời tân ước, Chúa Kitô bảo cái đền thờ đó Chúa đổi rồi. Chúa muốn xây một cái đền thờ khác, phá cái đền thờ đó đi, ba ngày ta xây lại. Và cái đền thờ mới này chính là mỗi người chúng ta, chính là thân xác tâm hồn mỗi người, mới là cái đền thờ thực sự mà Thiên Chúa chờ đợi. Cái nơi đó Chúa cư ngụ. Trong cái ngày mà khánh thành cái đền thờ Jerusalem đầu tiên, khi vua Salomon khánh thành, thì Chúa có nói với dân Chúa là: các ngươi hãy nhớ một điều này, cái đền thờ này nó lộng lẫy, làm bằng vàng ròng, những cái cột, những cái màn trướng, những cái bờ tường, những cái cẩm bằng vàng hết, quý lắm. Chúa bảo rằng bao nhiêu công sức như vậy đấy, nhưng mà Chúa bảo ngày nào các ngươi bỏ lời Chúa, ngày nào các ngươi phản bội, thì cái đền thờ này nó trở thành hoang vu phế tích, không có Chúa nào ngự được cả. Sang tới thời tân ước, chính Chúa Kitô trở thành đền thờ. Và Ngài nói cho chúng ta biết, mỗi người chúng ta cũng trở thành đền thờ của Thiên Chúa. Như Thánh Phaolô Ngài nhắc, anh em không biết anh em chính là đền thờ của Thiên Chúa hay sao? Anh em quên cái đó, không ý thức. Thân xác của anh em, linh hồn của anh em là đền thờ của Chúa Ba Ngôi, là đền thờ do chính Chúa Thánh Thần xây dựng. Vậy Chúa Kitô cũng nhắc chúng ta cũng cái điều này. Ngày xưa nhắc với dân riêng, ngày nào ngươi phản bội, ngày nào ngươi bỏ Chúa, thì ngày đó cái thân xác của ngươi, tâm hồn của ngươi là cái đền thờ đó, không có Chúa nào ngự, coi như hư mất đời đời. Cái điểm cuối cùng đó là hình ảnh mà Chúa Kitô nhắc lại sau này các tiên tri. Tiên tri Ô-rê mô tả cái dân riêng của Thiên Chúa là bạn trăm năm của Thiên Chúa. Một người bạn trăm năm mà như Hô-rê bảo rằng đó là một cái mụ mất nết, bỏ chồng ngoại tình, được tha thứ bao nhiêu lần vẫn tái phạm. Một người bạn trăm năm thất tín, và Thiên Chúa đã yêu thương với tất cả cái tình yêu khôn tả. Thì cuối cùng cái điểm thứ 8 này, ngày hôm nay thời tân ước, hội thánh chính là bạn trăm năm của Chúa Kitô. Thánh Phaolô còn nói rõ hơn, chính chúng tôi là cái người được Thiên Chúa trao cho cái chức năng thay mặt Thiên Chúa. Thì chính chúng tôi đã đính hôn anh em từng người một với Chúa Kitô. Và chính anh em mỗi người sẽ là bạn trăm năm của Chúa Kitô. Vậy ước mong gì? Ước mong sao? Cái người bạn trăm năm là tất cả chúng ta đừng trở thành những kẻ mất nết. Chúng ta tạm nghỉ 10 phút.